Guten Morgen, liebe Horami-Kids! Herzlich willkommen zur neuen Folge von bilingualem Horami-Radio. Wir freuen uns, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wir, das sind Lilly, Marienkäfer und ich, eure kleines Gespenst. Zur Abwechslung fange ich heute auf Deutsch an. Dann hört ihr Lilly, wie sie super in beiden Sprachen Deutsch und Vietnamesisch moderiert. Sie hat diesmal einen ganz besonderen Gast interviewt. Ihr werdet staunen. Und zum Schluss unsere Marienkäfer mit ihrer mitreißenden Erzählstimme. So, liebe Horami-Kids, wie geht es euch heute? Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es heute ganz gut, weil ich heute wieder Horami-Radio mache. Was war denn euer schönster Moment oder Tag des Monats? Für Horami und auch für mich war der 20. November der schönste Tag. Das war unser Vorleserfest. Ja, wirklich, wie man sich ein Fest vorstellt. Manche Kinder haben sich super schick gemacht, wie die Lilly zum Beispiel aus Aachen mit ihrem zauberhaften rosenen Kleid oder Hong Nhung in schönem roten Kleid aussah. Oder Huang Mi in ihrem geheimnisvollen Harry Potter Kostüm. Also das war nicht nur ein Fest für die Ohren, sondern auch ein Fest für die Augen. Vielen herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle an allen, die es mitgemacht haben und auch zugehört haben. Es hat uns super viel Spaß gemacht. Jetzt überlegen wir uns, wie oft wir das Vorlesefest machen. Also täglich, monatlich, alle 3 Monate, halbjährig oder nur einmal im Jahr. Was meint ihr? Schickt uns eine Sprachnachricht oder eine Nachricht, wenn ihr eine Meinung habt oder einen Wunsch habt. Okay? Ihr Lieben, was habt ihr denn für Hobbys? Zum Beispiel singen, musizieren, Radio machen, stricken, nähen, malen? Hat jemand von euch schon von Töpferarbeit gehört? Unser heutiger Gast Janice erzählt euch jetzt von ihrer Töpferarbeit in ihrer Töpferwerkstatt in Gießen. Bitte schön, lieber Janice.
Hallo alle, ich heiße Janice und möchte euch etwas über Töpferarbeit erzählen. Ich selbst arbeite seit 3 Jahren in der Töpferwerkstatt in Gießen. Dort bieten wir offene Töpferkurse an und helfen den neuen kreativen Menschen, wie man aus einem Klumpen Ton eine schöne Form hinbekommt. Für diese kreative Arbeit sollte man allerdings Geduld mitbringen. Diese fertigen Formen müssen ca. 2 Wochen trocknen. Dann kommen sie in den Ofen bei ca. 900 Grad. Da der Ofen so heiß ist, braucht er ca. 2 Tage, bis man ihn ausräumen kann. Danach wird die Glasur, also die Farbe, aufgetragen. Die muss noch ein paar Stunden trocknen, um die Keramik dann erneut in den Ofen stellen zu können. Ja, also ihr seht, es ist langwierig, dieser Prozess. Drehkurse an der Töpferscheibe bieten wir auch an. Der Unterschied zu manuellen Töpfern besteht darin, dass dann Teller oder Tassen und Schalen und so weiter viel gleichmäßiger und akkurater werden als manuell getöpfert. Ja. Dann haben wir hier in Gießen einen Kollegen, der macht Raku, nicht zu verwechseln mit Raki. Das ist eine besondere Form der Brenntechnik. Da wird eine spezielle Technik angewandt. Sie kommt aus Japan und bedeutet zu Deutsch Freude. Der Ofen wird vorgeheizt. Die Keramik wird bei ca. 1000 Grad gebrannt. Allerdings wird hier die noch glühende Keramik aus dem Ofen genommen. Durch eine chemische Zusammensetzung entsteht dann Kohlenstoff, das sich durch die Risse äußert und lagert sich ab. Danach hat man ein tolles Unikat mit hervorragenden Mustern. Auch schön. Naja, Wenn ihr Lust bekommen habt, was Kreatives zu machen oder euren Freunden und Familie eine kleine Freude zu machen, dann sucht euch die nächste Töpferwerkstatt oder kommt bei mir vorbei und wir gestalten, was euch gefällt. Bis dahin, tschüss!
Vielen Dank, Jennys, für diesen interessanten Beitrag. Ich würde auf jeden Fall bei der nächsten Gelegenheit mal ausprobieren. Es gibt in Berlin bestimmt auch so eine Töpferwerkstatt. Oder wenn ich mal in der Gegend bin, in Gießen, werde ich mal Marienkäfer und Jennys besuchen in ihrer Töpferwerkstatt. Und ihr? Seid ihr neugierig geworden? Was hättet ihr davon, wenn ihr mal ausprobiert? Das könnte ganz kreative Geschenkidee sein für Weihnachten, oder? Nun, ich sage heute schon an dieser Stelle tschüss. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß mit Lilly und Marienkäfer. Bitte schön, Vorhang auf für Lilly.
Hallo liebe Leute, hier bin ich wieder, Lilly. Heute möchte ich euch als erstes ein Lied vorsingen. Das Lied heißt Die deutsche Nationalhymne.
Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lass uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit, drittes Glückes und Erfahrt. Blühen, glänzen dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blühen, glänzen dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland.
Als nächstes haben wir einen Gast bei uns. Sie heißt Vera und kann Vietnamesisch und Deutsch sprechen. Und jetzt habe ich an dich, Vera, ein paar Fragen.
Da bin ich gespannt.
Was machst du alles so in deiner Freizeit?
In meiner Freizeit gehe ich gerne spazieren, ich mache auch gerne Musik und ich lese Bücher.
Ich lese auch gerne. Die nächste Frage, kochst du oder backst du auch gerne?
Ich koche sehr gerne. Ich koche auch gerne vietnamesisch. Und backen kann ich eigentlich nicht so gut. Ich kann eigentlich nur 2 Kuchen backen. Und wenn jemand Geburtstag hat, dann bekommt er entweder den einen oder den anderen Kuchen von mir. Mhm. Aber wenn zum Beispiel Kinder gerne Plätzchen backen, dann mache ich auch gerne mit.
Ja, ich liebe Plätzchen backen.
Na, dann können wir das nächstes Jahr bestimmt zusammen mal machen.
Ja. Also, die nächste Frage lautet, was war dein Lieblingsfach, als du in der Schule warst?
Also in der Schule mochte ich sehr gerne Musik und auch Französisch. Deswegen habe ich dann später auch Französisch studiert. Aber später, also als ich so 10., 11., 12., 13. Klasse war, da mochte ich dann eigentlich auch Mathe und Physik ganz gerne.
Also meine Lieblingsfächer sind Sport, Kunst und Mathe.
Ah, schön.
Musik mag ich, geht so.
Ja, so war das bei mir mit Sport, obwohl ich eigentlich mittlerweile gerne Sport mache. Willst du noch was wissen?
Ja, lass mich mal. Was möchtest du an Weihnachten machen?
An Weihnachten? Normalerweise feiere ich Weihnachten immer mit meiner Familie. Und eigentlich habe ich geplant, auch noch eine Freundin einzuladen, die leider keine Familie hier hat. Aber wegen der Corona-Situation wissen wir noch nicht, wie wir das machen können. Vielleicht kann ich die Freundin nicht einladen. Und wenn ich meine Eltern sehe, muss ich vorher 2 Wochen in Quarantäne.
Ui.
Damit die ganz sicher bleiben, meine Eltern.
Ja.
Und du?
Ich weiß noch nicht ganz genau. Ich mache ich ja nur mit meinen Eltern.
Ja, das ist doch schön.
Ja. Die nächste Frage ist, kannst du stricken, häkeln oder nähen?
Oh, stricken kann ich, ja, weil meine Oma war eine Strickmeisterin. Die konnte sehr gut stricken und die hat immer sehr schöne Pullover früher für mich gestrickt.
Meine Oma.
Und dann habe ich das auch von ihr gelernt. Aber ich habe nur 2 Pullover in meinem Leben gestrickt. Und häkeln konnte ich als Kind mal, kann ich jetzt aber nicht mehr. Und nähen, das hasse ich eigentlich. Also wenn ich mal einen Knopf annähen muss, dann mache ich das nur ungern.
Also ich liebe nähen und stricken kann ich auch, häkeln kann ich nicht.
Na, das kannst du ja noch lernen.
Ja, würde ich auch. Okay, jetzt kommen wir zum vietnamesischen Teil.
Oh, jetzt bin ich aber aufgeregt.
Bây giờ cô chào các bạn bằng tiếng Việt được không?
Cô chào các bạn. Cô có thể nói bằng tiếng Việt nhưng mà chắc là cô sẽ vẫn mắc nhiều lỗi.
Vì sao cô lại học tiếng Việt?
Cô bắt đầu học tiếng Việt vì cô thấy tiếng Việt là một tiếng rất là thú vị. Và cô thấy nói chuyện bằng tiếng Việt với các bạn Việt cũng rất là vui.
Cô có thể hát một câu tiếng Việt được không?
Một bài hát hả?
Một chút.
Cháu bây giờ muốn cô hát bây giờ hả?
Dì.
Ui giời, xấu hổ quá. Để cô nghĩ một chút, cô thích hát bài hát gì?
Có một đoạn trong bài hát đấy.
Ok. Đừng hỏi em vì sao tình yêu ta u ám. Đừng trách em vì sao giấc mơ tàn màu. Như thế này có được không?
Có, rất là tốt.
Vui. Cũng không chuẩn bị.
Bây giờ con có 2 câu đố cho cô. Câu đố đầu tiên là cô có thể kể 5 con vật có 2 chân không?
5 con vật có cái gì?
Có 2 chân.
2 chân, ok. 5 con vật có 2 chân. Nhưng mà chỉ có người có 2 chân, đúng không? À, con gà nữa. Con gì nữa? Con vịt. Con chim canh cụt. Con gì nữa? Con khỉ. Xong... Con khỉ cô cũng không biết rõ nếu có 2 chân và 2 tay hay là 4 chân.
Có lúc nó đi như này, có lúc nó lại nhảy như thế này.
Vậy cuối cùng còn có con vật gì nữa? Cô không biết nhiều con vật. Có 2 chân bằng tiếng Việt, cô vẫn còn phải học thêm tiếng Việt nữa. Kangaroo là gì bằng tiếng Việt?
Con chuột túi.
Con chuột túi, à vậy cô vẫn còn phải học từ này.
Hoặc là con chiên nga.
À đúng rồi, đúng rồi.
Bây giờ đến một câu đố. Con còn thấy khó cơ. Cô có thể kể cho con 5 loại bông hoa được không?
Bông hoa hả? Ôi giời, điều đó chắc là sẽ cũng hơi khó. Hoa sen, hoa hồng, hoa huệ, cũng là hoa đúng không?
Dạ.
Yeah. Ok, hoa gì nữa? Chắc là cô chỉ biết hoa sen, hoa hồng thôi và hoa huệ thôi.
Chắc cô giỏi rồi, con còn biết hoa lan.
À đúng rồi, hoa lan thì cô cũng biết.
Và hoa cúc.
Hoa cúc thì không.
Dạ, có một câu đố nữa. Đó là câu đố. Cái đấy con nghĩ câu cũng không thể khó mấy. Cô có thể kể cho con 10 quả được không?
10 quả, ok. Quả hồng, quả táo, quả chuối, quả ổi, quả nho hay là nho cô không biết được.
Nho.
Nja, ah, okay, nja, qua nja, qua gì nữa, qua sầu riêng, à, qua chôm chôm, ngon, qua vải, có thể giúp giúp cô có được không?
Quả bưởi.
À, bưởi đúng rồi, cô cũng biết.
Quả dưa hấu. Quả mận. Quả dưa.
À, dừa đúng rồi.
Nhiều quả lắm.
Nhiều quá.
Ok, cảm ơn cô.
Cô cảm ơn Lim.
Đã đến.
Hy vọng là cô lần này không mặc nhiều lỗi.
Nhưng mà
Vậy.
con nói rất tốt.
Ồ, cô cố gắng.
Các bạn còn vui khi là cô Vera không? Còn Lily thì rất vui. Tiếp theo chúng mình sẽ gặp chị Cánh Cam nhé. Không biết chị sẽ mang cái gì thú vị đến nhỉ? Các bạn cùng chờ xem nhé. Chào chị Cánh Cam.
Chào Lily, chào chị Ma nhỏ, chào các em. Trời đã sắp vào đông rồi và chúng mình đang rất hào hứng thắp ngọn nến đầu tiên trong mùa vọng Giáng sinh đúng không? Chúng mình hãy cuộn tròn trong chăn ấm vào sáng chủ nhật và nghe chị Cánh Cam đọc truyện nhé. Hôm nay chị sẽ đọc tặng các em hai chương trong cuốn Mẹ Gió Tây của Thornton Burgess do Đặng Việt Vân Hà dịch nhé. Chương 1: Quả trứng đốm của cô chim hét cánh đỏ. Bình minh hôm đó, khi ông mặt trời quả cầu lửa vừa hắt những dải sáng vàng mướt đầu tiên, cũng là lúc mẹ gió Tây xuất hiện, quẩy cái túi khổng lồ lủng lẳng trên vai. Mẹ tới từ dặng đồi tím cùng bầy con của mình, những ngọn gió vui. Suốt dọc đường từ đỉnh đồi tới đồng cỏ, mẹ gió Tây vừa lướt vừa khe khẽ ngâm nga. Ơi những con thuyền đậu ngoài khơi xa, đợi chút thôi mà, cối xay dục quá. Xong việc vội vã, tôi sẽ tới ngay. Bao việc đầu ngày, gió tôi xoay sở. Vừa tới đồng cỏ, bà lập tức mở bung miệng túi, dốc ngược. Chỉ chờ có vậy, những ngọn gió vui vội chí chóe, xoáy tròn, túa ra khắp cánh đồng. Chúng sẽ nô đùa ở đây cả ngày, chờ mẹ quay lại đón. Và khi màn đêm buông xuống, mẹ con nhà gió sẽ gom nhau về nhà. Phía bên kia dặng đồi tím, những ngọn gió vui bắt đầu một ngày bằng việc hò nhau tỏa ra đi tìm chuột chũi Johnny. Nhát thấy Johnny đang hỉ hả ăn sáng ở cửa hang, một ngọn gió tinh nghịch thổi bay chiếc lá ngô non Johnny đang gặm. Ngọn thứ hai quay ra giật ria con chuột, tài quái nhất là ngọn thứ ba. Nó sục vào bộ lông mượt óng của Johnny, xới tơi bời lên. Chuột chũi Johnny ra vẻ cáu điên, nhưng thực ra nó chẳng mảy may phiền lòng với mấy trò nghịch ngợm này. Nó lạ gì những ngọn gió vui này, nó còn rất yêu quý chúng là đằng khác. Dù luôn trêu chọc Johnny, nhưng đám gió vui lại rất tốt bụng. Mỗi khi trông thấy gã nông dân nhà Brown lăm lăm khẩu súng ngoài đồng, những ngọn gió vui lập tức lao bổ tới chỗ chuột chũi, thì thầm báo tin dữ. Có tin cấp báo, con chuột chũi vội vã rúc ngay xuống hang nhà chật chội, luồn sâu dưới lòng đất. Trăm lần như một, gã thợ săn không tài nào hiểu nổi vì cớ gì mà gã chẳng thể rình rập và hạ gục được Johnny. Chơi chán ở chỗ Johnny, đám gió vui đuổi nhau băng qua đồng cỏ, tới ao hớn hở gặp già ếch. Như thường lệ, con ếch già luôn ngồi trên tàu lá lo đùng, rình bắt lũ nhặng xanh cho bữa điểm tâm. Ộp, ộp, già ếch uể oải, lơ đễnh cất tiếng chào buổi sáng có một không hai. Một con nhặng xanh tròn trùng trục vo ve bay qua mặt ao, vẻ uể oải của già ếch ngay lập tức biến mất. Nó nhảy bật lên, chỉ trong tích tắc, sau cú búng lưỡi kinh điển, con ếch già đã yên vị trên tàu lá, còn con nhặng thì mất hút. Già ếch điềm nhiên xoa cái bụng trắng phớ, không giấu nổi sung sướng. Sáng nay có gì vui không già ếch ơi? Những ngọn gió vui xôn xao hỏi. Thấy bảo cô chim hét cánh đỏ vừa đẻ thêm một quả trứng đốm ngoài bụi cây kia kìa. Già ếch thủng thẳng. Thật không ra, nhanh lên các cậu, đến chỗ cánh đỏ xem thế nào. Những ngọn gió vui háo hức bay tới khu đầm. Nhưng có một kẻ khác cũng biết được tin nóng hổi này. Mới tờ mờ sáng, hắn đã mò ra đồng đi mót trứng. Chỉ vì cái ổ trứng đốm li ti đáng yêu đã thu hút hắn. Kẻ đó chính là Brown. Vừa tới đầm lầy, đám gió vui đã thấy cô chim hết cánh đỏ đang xoay mòng mòng, vô cùng hoảng loạn. Cô lo sợ thằng Brown mắt cú vọ sẽ mò ra tổ của mình.
Nào các cậu, tập trung giữ trứng cho cô cánh đỏ nào!
Đám gió vui ôn ào gian trận. Dứt lời, một ngọn gió lập tức thổi tốc cái mũ rơm cũ kỹ bay khỏi đầu Brown, làm nó hoảng hồn vội đuổi theo cố chụp lại. Như bị ma ám, cái mũ cứ chớm chạm đất thì lại bị thổi bay lên. Cứ như vậy, hễ thấy Brown sắp chạm vào cái mũ, những ngọn gió vui lại thay phiên nhau thổi tốc lên. Hành trình người rượt mũ rong ruổi qua ao hớn hở, kéo dọc cả suối hoan ca. Mũ cứ lơ lửng bay đằng trước, Brown phi phò bám theo sau, mặt mũi đỏ gay như gấc chín. Qua hết đồng cỏ tới tận bìa rừng, đám gió chu môi thổi cái mũ mắc lên một cành cây. Tới lúc đội lại được cái mũ rơm cũ kỹ trên đầu thì Brown đã quên khuấy cô chim hết cánh đỏ với tổ trứng xinh xắn. Cùng lúc đó, tiếng tù và rúc báo bữa sáng vọng lại u u. Brown hối hả chạy một mạch qua lối mòn độc đạo băng rừng trở về nhà. May thay, những ngọn gió vui lại dắt díu nhau nhảy múa lướt qua cánh đồng trở lại khu đầm lầy, bên cái tổ xinh xắn lấp ló quả trứng đốm bé xíu. Chim hét cánh đỏ đang mê mải cất tiếng hót hoan ca. Những đứa con của mẹ gió Tây không giấu nổi sung sướng, cứ thế nhảy nhót quanh bụi cây hòa theo tiếng hót. Nay mai thôi, một chú chim non đáng yêu sẽ mổ vỡ vỏ trứng đốm chào đời. Chương 2: Tại sao giả ếch cụt đuôi. Mẹ gió Tây bắt đầu ngày làm việc mới, để mặc lũ gió con nô đùa trên đồng cỏ. Sau một hồi chạy đua cùng đàn ong và đuổi bắt những tia nắng, đám gió lại quây quần quanh ao hớn hở, nơi giả ếch đang ngồi thư giãn trên tàu lá li li. Giả ếch thông thái đã già lắm rồi, lúc nào già cũng đóng nguyên bộ áo khoác màu xanh. Mỗi khi già cất giọng trầm đục, ai ai cũng kính cẩn lắng nghe. Ngay cả chồn vi son cũng rất kính trọng già. Đến chồn bố, thậm chí cả ông nội của Vi Son cũng không tài nào nhớ nổi giả ếch đã ngồi đó từ bao giờ. Trong ao hớn hở còn có rất nhiều chắt chít của già sinh sống. Người ta khó lòng biết được chúng là hậu duệ của già, trừ khi mang phả hệ gia cha. Chúng chẳng có nét nào hao hao giả ếch cả. Con nào con nấy tròn quay, gắn theo cái đuôi dài ngoằng. Đã thế, chúng lại còn có tên là Nong Nóc.
Giả ếch, sao già lại không có đuôi nhỉ?
Một ngọn gió vui tinh nghịch khởi sướng, làm cả bọn xông vào nài nỉ con ếch già kể câu chuyện cụt đuôi. Tọp, giả ếch vươn cổ tập một con nhặng ngơ ngáo bay ngang, rồi lại thu lu trên tàu lá li li. Những ngọn gió vui chăm chú vây quanh, háo hức hóng chuyện.
Ngày xưa, giả ếch bắt đầu câu chuyện cổ tích của chính mình. Khi trái đất còn hỗn mang đầy nước, họ nhà ếch chúng ta đã trị vì thế giới. Dạo đó chưa có bọn trẻ con chuyên ném đá, cũng chẳng móc đâu ra loài chồn vì son đói khát. Đêm ngày rình rập trực ăn tươi nuốt sống dưới quý tộc ếch hiền lành chúng ta. Chồn vì son đang hếch mõm hóng chuyện, giật mình bối rối nhìn đi chỗ khác, như không để tâm đến con chồn bị chạm nọc. Giả ếch gru rì kể tiếp. Thủa đó, tất cả họ hàng nhà ếch chúng ta đều có đuôi. Những cái đuôi vừa dài vừa đẹp là niềm kiêu hãnh vô bờ của dòng tộc. Vua ếch to lớn gấp đôi bình thường, nhưng cái đuôi của ngài thì lại dài gấp ba. Nhà vua vô cùng hãnh diện vì điều đó. Ngày qua ngày, ngài chỉ có mỗi việc ngồi ngắm đuôi, suýt xoa rằng trên thế gian này chẳng thể tìm đâu ra cái đuôi thứ hai đẹp đến vậy. Ngài thường cố tình quẫy đuôi tùm tủm dưới nước để cho đám thần dân ếch mắt tròn mắt dẹt ố á tôn xưng cái đuôi của ngài. Lời khen dung dưỡng lòng kiêu ngạo, vua ếch ngày càng tự đắc. Ngài chẳng làm việc gì khác ngoài ăn, ngủ và ve vuốt cái đuôi của chính mình. Họ nhà ếch thấy vậy cũng noi theo tấm gương của nhà vua. Trên dưới bảo nhau ngồi nhà ngạo đóng cửa ngắm đuôi. Cả vương quốc ếch không còn nào chịu làm việc nữa. Nhưng trái đất này không dung chứa những kẻ lười nhác và vô dụng. Khi mẹ thiên nhiên biết chuyện, bà lập tức cho vời vua ếch tới, thẳng thừng tuyên bố.
Là bậc vương tử mà còn cạn nghĩ, chỉ thích súng xính cho bản thân.
Nay ta sẽ trừng phạt để làm gương, tịch thu cái đuôi đẹp đẽ của ngươi lại. Ham ngủ, lười làm, suốt ngày há miệng chờ sung, nên cái miệng ngươi sẽ ngoác ra như cái hố, đôi mắt ngươi sẽ lồi ra như ốc nhồi. Lúc nào cũng khuỳnh chân ngắm đuôi, từ rầy trở đi đôi chân ngươi sẽ có hình vòng cung. Vua ếch chẳng biết làm gì khác, cứ tiếc nuối nhìn cái đuôi chân chối. Nhà vua lười biếng không tin nổi vào mắt mình, cái đuôi đẹp đẽ cứ cụt dần cho tới khi chỉ còn lại một mẩu. Nhà vua cố rung mãi, nhưng nó chẳng hề động đậy. Vua ếch kinh ngạc tới mức hai con mắt như bật ra khỏi tròng, còn cái miệng thì mỗi lúc một ngoác ra rộng hoác. Già ếch buồn bã dứt lời, mắt chăm chú dõi theo một con nhạng vừa bay tới. Tọp, cú tập mồi hụt vào không trung, già ếch trở về vị trí quen thuộc trên tàu lá, còn con nhạng giờ chẳng biết ở chốn nào. Câu chuyện giang dở lại tiếp tục sau tiếng chẹp chẹp nuối tiếc con nhạng của ếch già. Kể từ đó, loài ếch lúc sinh ra đều có đuôi, nhưng càng lớn, cái đuôi càng teo dần, cho tới khi rụng hẳn. Họ nhà ta ghi tâm khắc cốt bài học của mẹ thiên nhiên. Giờ thì các cháu đã rõ chưa?
Cảm ơn già, chúng cháu rõ rồi ạ. Đi thôi các cậu.
Những ngọn gió vui díu dít tạm biệt trưởng lão của ao hớn hở. Chúng cần phải cấp báo cho Johnny một tin quan trọng rằng Brown đang thấp thoáng từ đằng xa. Lần này chúng cũng đua. Các em thấy câu chuyện về mẹ gió Tây và những ngọn gió vui có hay không nào? Chị Cánh Cam chúc các em một chủ nhật ấm áp bên gia đình và đón một tháng 12 thật rực rỡ nhé. Hẹn gặp lại các em vào chủ nhật cuối cùng của năm 2020. Tạm biệt!